Các bạn thân mến, một biến cố đã xảy đến với gia đình của Gia Dương. Người yêu của Gia Minh, anh trai Gia Dương đã mang thai và bố mẹ anh kiên quyết ngăn cản tình yêu của họ. Bản thân Gia Dương ở giữa cũng phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Anh sẽ đối diện với chuyện này ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe chương tiếp theo nhé! Người phiên dịch, tác giả Kỳ Viện Viện, chương 13. Trình Gia Dương. Cuối tuần tôi gặp lại Phi, bỗng dưng tôi cảm thấy cuộc đời không mệt mỏi tới vậy, vẫn đủ sự ấm áp để ta tiếp tục sống. Tôi đưa chữ ký của Ngô Gia Nghi cho Phi, cô ấy rất vui, cứ luôn miệng hỏi mình tình đó trông như thế nào. Tôi đáp lại, cũng thường thôi, không xinh bằng em. Phi lại càng vui hơn, cô cẩn thận đặt chữ ký của Ngô Gia Nghi vào trong quyển lược sử ngành phiên dịch phương Tây mới mua. Tôi nói, em chăm chỉ thật đấy, định thi nghiên cứu sinh à? Cảm thấy hay hay nên dở ra xem thôi mà, em vẫn chưa dự định sau này làm gì. Cô ấy đáp lại, em ấy mà, tiếp xúc lâu rồi anh sẽ biết ngay thôi, em rất ít khi sắp đặt mọi việc quá 2 ngày. Tại sao? Em không biết chuẩn bị trước cho những ngày mưa hay sao? Như thế thì mệt lắm, hơn nữa nếu không mưa chẳng phải là mất công lo lắng sao? Đôi khi tôi cảm thấy cô ấy giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng cũng có lúc lại nói những lời khiến người khác phải suy ngẫm. Kể ra nói cũng đúng, tôi nói thêm, vậy chúng ta mau gọi món đi, lấp đầy cái dạ dày đã. Chúng tôi ăn cơm tây, các món được lần lượt mang lên, trong khi chờ đợi, chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm. Vì rất thích nghe tôi kể về những chuyện công việc phiên dịch, tôi phải vắt óc suy nghĩ để câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Nhưng từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với nghề này thời gian quá lâu nên khiến bản thân phát sinh mệt mỏi. Cuối cùng tôi đành phải lảng sang chủ đề khác. Tôi hỏi cô, đợt hè vừa rồi, trong quá trình dẫn đoàn khách lớn như vậy, có xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Cô nghĩ trong giây lát, rồi đột nhiên cười phá lên. Ở Quế Lâm, em bị một vị gia sĩ chế giễu đấy. Bác sĩ luôn thích chế giễu người khác, tôi nghĩ thầm, như thế nào? Em bảo ông ấy nói ít thôi, máu khám răng cho ông khách nước ngoài đi, kết quả ông ta giáo huấn em một hồi, nào là trong ngoại giao không có chuyện nhỏ, rồi cháu như vậy làm sao có thể hướng dẫn viên du lịch được chứ? Tôi cũng cười, đúng là chẳng có mặt mũi nào. Những từ đại loại như sâu răng, thần kinh răng, đục, chồng, em chẳng biết nói thế nào cả. Hơn nữa lúc đó lại là nửa đêm, đầu óc em đã mụ mẫm rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lần này em tra từ điển ghi nhớ lại, đảm bảo lần sau gặp phải sẽ nói được thôi. Thế còn anh? Anh đã từng gặp sự cố chưa? Trước đây cũng không dịch nổi bài thơ của lãnh đạo đọc, cũng là chuyện bình thường. Thế mà anh lo tới mức toát cả mồ hôi hột, sau này thành thục rồi, chỉ cần giải thích một chút cho người nước ngoài cũng hiểu. Chỉ cần giải thích một chút, người nước ngoài cũng hiểu, thế là xong. Còn nữa, anh không nhanh nhạy lắm với những con số, mỗi lần dịch anh đều phải dùng bút tính toán đấy. Ngoài những thứ này, em không tin anh dịch được tất cả mọi thứ. Đương nhiên là không thể nào, tôi dõng dạc đáp lại. Đó không phải là tiếng mẹ đẻ của anh, nhiều khi anh nói tiếng Trung còn lung tung kia mà. Nhưng đã làm phiên dịch thì phải cần cù, nhẫn nại, thêm vào đó là thái độ chăm chỉ. Nếu dịch một tiếng thì phải chuẩn bị ít nhất 2 tiếng, để giảm thiểu khả năng xảy ra những điều bất ngờ. Em cảm thấy tố chất của bản thân cũng rất quan trọng, Phi nói, thực sự rất tốn sức, lại đau đầu nữa. Tiếp theo tôi đã nói một câu cợt nhả, hình như cứ đứng trước cô ấy, cái miệng của tôi luôn mất điều khiển. Anh ấy mà, sức khỏe cực tốt luôn. Sau đó chúng tôi đi nhảy. Chúng tôi tìm được sàn nhảy rất chuyên nghiệp. Trong tiếng nhạc do ban nhạc Đan Mạch lừng danh biểu diễn, Phi nhảy cuồng nhiệt mà vẫn rất đẹp. Mái tóc đen mượt của cô lắc theo tiếng nhạc. Vì tránh đôi nhảy tóc vàng mắt xanh vừa lên trước, tôi đã tranh thủ kéo cô vào lòng. May mà lúc này âm nhạc đã thay đổi, tiết tấu chuyển sang du dương trầm lắng. Trong ánh đèn hoa lệ mà hỗn loạn đó, đôi mắt mèo của Phi cứ mênh mang, khiến người khác bị hớp hồn. Tôi nhìn cô ấy nhìn tôi, chóp mũi và đôi môi chúng tôi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau. Tay của tôi, cánh tay đang cầm chai bia lạnh, nhẹ nhàng lướt qua sống lưng và cánh tay cô. Cô vòng tay ôm đầu tôi rồi thì thầm, chờ em một chút, em phải vào nhà vệ sinh. Tôi liền đùa, chị ơi, em muốn đi cùng chị cơ. Cô cười, hôn nhẹ lên miệng tôi.
ngoan đi mà. Cô gái này đúng là.
Tôi nhìn thấy cô đi xuyên qua đám người đang nhảy, nhạc càng lúc càng bốc, tôi nhắm mắt rồi lắc lư theo nhạc. Lúc này đây, tôi có cảm giác giống như đang ở trên đồng cỏ với bài ca du mục. Có ai đó vỗ vỗ vào vai tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Lưu Công Tử. Tôi và anh ta không thân thiết gì, chỉ là bố tôi biết bố anh ta, và từ bé chúng tôi học chung trường mẫu giáo mà thôi. Tôi gật gật đầu với anh ta, sau đó tiếp tục nhắm mắt nhảy tiếp. Anh ta lại vỗ vai tôi, người này thật chẳng biết điều gì cả, hay là có chuyện muốn nói với tôi? Tôi quay đầu nhìn anh ta, tiếng nhạc ầm ầm, anh ta không nói gì, chỉ vào tôi, cười rồi lắc đầu, hành động của anh ta nghĩa là, Trình Gia Dương, cậu cũng tới những nơi như thế này ư? Sau đó lại chỉ vào cô bé chưa dậy thì hết, nhưng đã trang điểm trông rất kinh khủng, đang đứng cạnh mình như muốn hỏi, sao lại chỉ có một mình, không đưa người đẹp theo à? Tôi xua xua tay, uống một ngụm cà phê, rồi đi tìm Phi. Đầu và bước chân tôi bỗng dưng nhẹ bẫng, thực sự tôi rất vui. Kiều Phi. Lúc chúng tôi rời khỏi sàn nhảy vẫn chưa tới 11 giờ, chúng tôi ở đó không lâu lắm. Chúng tôi thuê một phòng trong khách sạn, trong thang máy Trình Gia Dương ôm trầm lấy tôi. Anh không uống nhiều nhưng lại rất nồng nhiệt và gấp gáp. Tôi thích anh, vì thế muốn làm cho anh vui. Short steps and deep breath, everything is all right. Chương 14. Trình Gia Dương. Tôi nhìn Phi rời đi, lòng buồn tê tái. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi không muốn cô ấy đau đớn. Tôi cũng biết không thể lỗ mãng, thô bạo được. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn đạt được khoái cảm. Thế nhưng chỉ là cảm giác của một người, nói về bản chất, tức là rất cô độc. Tôi sợ nhất là sự cô độc không làm cho cô ấy được thỏa mãn. Cô ấy tự mình bỏ đi, bắt taxi về, thậm chí còn không để tôi tiễn với lý do không muốn người khác bắt gặp nữa. Sau hôm đó, tôi đã không gọi cho cô ấy mấy ngày liền, một mặt là do công việc. Trong tay tôi là một lượng lớn tài liệu phải dịch, các văn kiện về việc chính phủ viện trợ xây dựng đường sắt cho châu Phi cũng phải chuẩn bị. Mặt khác, tôi không thể không thừa nhận rằng khi cô ấy nói không muốn cho người khác nhìn thấy, cũng khiến lòng tự trọng của tôi tổn thương đôi chút. Thái độ cô ấy là hoàn toàn không muốn thừa nhận mối quan hệ gần gũi giữa chúng tôi. Đương nhiên, cô ấy cũng không để lại số điện thoại cho tôi. Cuối tuần, sau khi tan sở, tôi hẹn Húc Đông uống rượu, anh đưa cả Ngô Gia Nghi theo nữa. Hôm nay, cô mặc váy sa tanh màu hồng, càng tôn lên cái cổ trắng nõn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy cô đẹp hơn lần đầu gặp rất nhiều. Trên ngón đeo nhẫn của Ngô Gia Nghi là chiếc nhẫn kim cương rất lớn, sáng lấp lánh. Cô khách sáo hỏi han tôi vài câu, đôi lúc lại nhìn xuống chiếc nhẫn, rồi lại hôn Húc Đông. Chúng tôi nói chuyện với nhau ở gần quầy bar, cô liên tục thay đổi tư thế ngồi. Đây là thói quen nghề nghiệp, luôn luôn cảnh giác không chút sơ hở trước công chúng. Húc Đông rất sung sướng, ánh mắt anh không rời cô ấy. Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi vô vị trong dáng vẻ của anh ấy, thà rằng không tới đây gặp tôi lại hay hơn. Lúc Ngô Gia Nghi vào nhà vệ sinh, tôi nói với Húc Đông, anh thật trắng ra làm sao, tại sao đi uống rượu cùng em lại còn dẫn bạn gái đi cùng thế, cứ kỳ cục thế nào ấy. Anh cười hì hì, ghen à? Tôi chỉ muốn đá xanh một cái. Đừng giận mà, Húc Đông nói, nhìn tôi, có chuyện gì muốn nói với anh sao? Không có gì. Lưu Công Tử nhìn thấy cậu say mê nhảy disco đến mức không muốn mở miệng nữa. Anh ta nói, nhìn từ đằng xa, thấy một cô gái đứng bên cạnh, nhưng sau đó không thấy cô ấy nữa. Trên giới này đúng là không có bất kỳ một bí mật nào. Tôi nhấp một ngụm whisky, yêu rồi hả? Húc Đông hỏi. Ôi dào! Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, thì đã sao chứ? Húc Đông hớn hở nhìn tôi, nói như vậy tức là đúng rồi phải không? Anh rất vui, khi nào rảnh dẫn cô ấy tới để anh ngắm chút xíu.
tôi đã nói gì nhỉ? Tôi nói, thực ra anh đã biết rồi, chính là cô gái đã giơ ngón tay giữa với anh ở trước cổng trường đại học đó. Anh nói xem có trùng hợp không chứ? Cô ấy chính là cô gái Trinh mà anh tìm cho em lần trước đấy. Con người ta vào lúc gặp phiền muộn luôn có nhu cầu dốc bầu tâm sự, nhưng những việc này đương nhiên tôi không thể nói được, và thực sự không có cách nào giải thích rõ ràng cho Vũ Đông tình huống cụ thể. Tôi cứ vòng vo mãi. Không vào được à? Vũ Đông hỏi thẳng vấn đề. Vâng, không phải lần đầu chứ? Không phải, lần đầu rất tốt, lần sau lại không ra sao cả. Cô ấy đau từng chết đi được, toàn thân toát mồ hôi. Nói tóm lại là không được. Hơn nữa, tôi ngập ngừng. Cái gì cơ? Mùa khóc quán bỗng nhiên ồn ào, náo động. Thì ra vài bài báo đã phát hiện ra Ngô Giang Nghi. Lúc này, cô ấy bị bao vây, vòng trong vòng ngoài, bị ép phải trả lời phỏng vấn, đều là những câu hỏi tầm phào, vô bổ, vớ vẩn. Giang Nghi, cô đi chơi một mình à? Đúng vậy, cô nói tôi vừa mới kết thúc việc tuyên truyền cho bộ phim mới, phải tranh thủ ra ngoài xả stress một chút. Giang Nghi à, nghe nói cô đang yêu đại gia của một công ty lớn, xin hỏi có đúng không? Làm gì có chuyện đó, cô nàng nói dối, không chớp mắt, tôi vẫn còn trẻ, chỉ muốn tập trung vào công việc. Tôi nhìn Húc Đông, anh cũng nhìn tôi, hai người đàn ông chúng tôi bình thường rất kiêu ngạo, không ngờ lúc này lại bị chính người con gái mình yêu phủ nhận sự tồn tại. Giang Nghi à, hiện trên tay cô đẹp thật đấy, cảm ơn, một người bạn thân tặng tôi đấy. Giọng cô ấy vẫn rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, tôi buồn miệng, bạn thân á. Húc Đông uống một ngụm rượu, khuôn mặt vẫn bình thản, cảm giác an toàn thôi, đàn bà ấy mà, rất biết nắm bắt cơ hội. Khà khà, cậu đừng có cười giống anh, vấn đề của cậu e rằng cũng giống anh mà thôi. Húc Đông và Ngô Giang Nghi, người trước người sau rời khỏi quán, tôi khởi động xe, rất lâu mới chuyển bánh. Thứ hai, đoàn đại biểu Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Pháp tới thăm. Ủy viên Quốc vụ Việt tiếp đón, tôi làm nhiệm vụ phiên dịch, sau đó là cuộc hội đàm bên phía Pháp và Bộ Giáo dục, thảo luận về việc mở rộng giáo dục, hợp tác cùng nghiên cứu giữa hai bên. Hội đàm kết thúc, ngày hôm sau, tôi tháp tùng đoàn đại biểu Pháp tới trường đại học Bắc Kinh và Viện Ngôn ngữ để giao lưu cùng các học giả và sinh viên. Trước buổi gặp mặt với Học viện Ngoại ngữ, đoàn đại biểu đã hội kiến với hiệu trưởng trong sảnh nhỏ ở hội trường lớn, đồng thời cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Tôi nhìn thấy Phi trong số những sinh viên khoa Pháp được điều tới làm công tác phục vụ. Cô ấy mặc bộ vest màu xanh da trời, tươi cười hướng dẫn đại biểu vào chỗ ngồi. Tôi tiến về phía cô rồi nói, tôi khát quá. Cô ấy nhìn tôi, trên chỗ ngồi đã chuẩn bị đồ uống rồi ạ. Tôi không muốn uống nước tinh khiết, tôi muốn uống Coca-Cola. Vậy tôi đi lấy cho ngài. Nói rồi cô đi ra khỏi sảnh tiếp khách. Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên ý tưởng kỳ quái. Tôi muốn cô ấy phải căng thẳng, tôi đi theo. Tới chỗ lễ tân, phải đi qua nhà vệ sinh. Tôi lựa lúc cô không chú ý, liền kéo cô vào trong. Chúng tôi dựa vào cửa, tôi ôm chặt cô. Tại sao không gọi điện cho anh? Cô đẩy vai tôi đáp lại, người ta chẳng qua là sợ anh bận thôi mà. Nhớ em quá. Em cũng vậy, hôn một cái nhé. Đáng ghét. Lúc tôi hôn cô, ôm eo cô cười phá lên, ôm chặt cổ tôi kéo xuống rồi hồn hển nói. Anh thế này làm sao mà dịch được chứ? Mà quay về đi. Ở đó còn có phiên dịch của Bộ Giáo dục mà. Tôi đáp lại, tuần sau kỳ lễ Quốc khánh mùng 10 tháng 10 rồi, em định làm gì? Em lại phải dẫn đoàn du lịch, hôm qua Ngô Tiểu Bình mới gọi cho em. Cái gì cơ? Em phải dẫn một đoàn khách du lịch Pháp đi Đại Liên 2-3 ngày. Cô ấy đẩy tôi ra, thôi được rồi, anh có lớn gan thật đấy. Cả hai chúng ta đều có việc phải làm. Lúc cô ấy sắp sửa để cửa để đi ra ngoài, tôi lại ôm chặt cô từ phía sau. Cứ nhìn thấy em, anh lại thay đổi, không còn là chính mình nữa. Cô quay lại hôn tôi. Trong buổi gặp gỡ với sinh viên, đầu tiên là học giả phía Pháp lên diễn thuyết, tiếp theo là giao lưu giữa các đại biểu và sinh viên. Sinh viên hỏi, học giả trả lời. Tôi rất tỉnh táo, dịch chuẩn xác không sai sót chút nào. Kiều Phi. Lễ Quốc khánh trường cho nghỉ 10 ngày, tôi dẫn đoàn đi Đại Liên. Tôi đã hẹn với anh, về tới nơi sẽ tìm anh ngay. Lên máy bay, ổn định chỗ ngồi cho khách, sắp xếp hành lý xong xuôi, tôi ngồi xuống tìm nước. Máy bay vẫn chưa cất cánh, chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi mở máy, thì ra là Ngô Tiểu Bình. Vẫn chưa bay hả em?
Chưa anh ạ,
tôi vẫn đang tìm nước khoáng trong ba lô của mình, có chuyện gì hả anh?
Đoàn của em có thêm một người mới đấy, em biết chưa?
Lúc này người ngồi cạnh liền đưa cho tôi chai nước. Có phải cô gần cái này không?
Trình Gia Dương.
Bây giờ em biết rồi, tôi nói với Ngô Tiểu Bình.
Tôi nhìn anh nhìn tôi.
Không sợ hết hồn đấy chứ?
Hay quá, tôi đáp lại.
Những loài sống trong công viên nước em đều không biết tên, nhờ cậy cả vào anh đấy. I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Oh,